ta cùng nhau qua bài hát Kìa Thiên Binh cùng vang tiếng hát.
Chúng ta đã chuẩn bị hết những món quà Giáng sinh của chúng ta chưa? Chưa. Khi chúng ta bước vào trong mùa Noel, thì chúng ta thấy hình ảnh của Giáng sinh lại về. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, rực rỡ. Và chúng ta thấy ánh đèn sáng khắp nơi, từ thành thị lên miền quê, từ shopping lên đến những cái ngôi nhà. Và chúng ta cũng thấy có những ánh đèn ở trên những cái áo của chúng ta, những người bạn chúng ta đang trang trí trên thân thể của mình nữa. Mùa Giáng sinh về thì phần lớn chúng ta có cái niềm vui. Vui vì cái không khí Giáng sinh, vui vì cái nhộn nhịp của Giáng sinh, vui vì mình được chúc nhau câu Giáng sinh Merry, có nghĩa là vui, và Christmas là ngày của Chúa. Nhưng mà đôi lúc chúng ta lại quên mất thực sự cái nghĩa Giáng sinh là Chúa đã vào đời và chúng ta được kinh nghiệm niềm vui khi chúng ta có Chúa ở trong lòng của mình. Emmanuel, từ chúng ta có thể nghe nó là lạ mà cũng quen quen, phải không quý vị? Emmanuel hoặc là Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng con người. Ngày hôm qua thế giới có sự rúng động. Rúng động không phải là động đất. Cách đây 2 ngày trước thì Cali động đất cũng dữ dội. Và mọi người phải sợ cái sóng thần sẽ, tsunami sẽ nổi lên giống như 10 năm về trước ở tại vùng Đông Nam Á của chúng ta. Và bởi cái đó chúng ta lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà cuối cùng người ta hủy báo cái warning về sóng thần. Mà sóng thần Những ngày qua thật là nguy hiểm, nhưng mà cái sóng thần về chiến tranh, về chết chóc, về dịch lệ thì nguy hiểm hơn. Trong tuần lễ qua người ta nói rằng có những cái ca bệnh rất là kỳ lạ, khoảng mười mấy người chết. Họ đặt tên đó là cái căn bệnh X, X là chưa có lời giải đó. Không biết tên nó là gì và nó xuất phát từ đâu, cái virus gì nó sinh ra. Và chúng ta hình dung lại hơn 4 năm về trước, chúng ta nghe vấn đề COVID thì chúng ta nghe nói đến chết chóc, nói đến cách ly, nghe nói đến thất nghiệp, nghe nói đến tất cả những cái sự mà người ta phải lo lắng, giống như cái dịch người ta nói là một cái cúm hủy hoại rất là nhiều người trên thế giới. Đó là một cái dịch cúm đen. Nhưng mà thực sự hôm qua cái động đất rung động ở vùng Trung Đông, đó là những cái người Hồi giáo, chiến binh Hồi giáo của Syria, họ lật đổ cái chính quyền của Assad. Đó là cái gia đình đã cai trị nhiều năm trước, mà chính ông Tổng thống sau này một mình ổng thôi đã cai trị đến 24 năm. Đó là bắt đầu từ năm 2000 sau khi cha ổng chết và truyền ngôi cho ổng, ổng cai trị miết đến hôm nay. Thì người ta rúng động vì cớ người ta sợ hãi. Đây là cái nhóm chiến binh đã từng liên hệ với cái nhóm khủng bố Al-Qaeda và nhiều cái nhóm khủng bố trước, ví dụ ISIS. Và họ đã có cơ hội khi mà người Nga đang lâm chiến ở Ukraine và họ phải rút binh sĩ về súng ống bảo vệ nước Syria hơn 10 năm trước đây khi mà họ bắt đầu nội chiến. Rồi Hezbollah là cái tổ chức Hồi giáo ở Lebanon cũng dồn quân qua để bảo vệ Syria. Và những ngày qua Hezbollah vì chiến tranh với Israel cho nên họ bị tổn thất, từ tướng cho đến quân, từ người lãnh đạo của họ bị những cái máy bay không người lái hay là những cái trận pháo kích của người Do Thái diệt rất là nhiều, cuối cùng họ bị mất sức. Người Iran là cái một đế quốc cũng ủng hộ rất là mạnh cho cái nền thể chế độc tài của Syria, cũng không còn cái binh lực nữa, tại vì những ngày qua Do Thái đã dội bom phá hủy gần như hầu hết những cái vấn đề bảo vệ về không gian, về này nọ, cho nên họ không còn sức. Cái trận chiến rất là nhanh, chỉ trong vòng một tuần lễ, một cái nơi họ đang bị bại bây giờ lật lại cả cái chính thể. Và lý do tôi nêu ra cái câu chuyện này cho chúng ta thấy dường như chiến tranh chúng ta nghe càng ngày càng nhiều hơn, khủng khiếp hơn, rồi những cái sức phá hoại của vũ khí càng ngày càng mạnh hơn. Và không có giống như những chiến tranh thời kỳ Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai là con người có thể ẩn náu được. Nhưng mà hôm nay một số chúng ta có biết chăng là những máy bay không người lái đang lượn lượn trên bầu trời và nó thấy cái người nào nó cần diệt là nó cứ lao xuống rồi nó diệt người đó. Khi mà thế giới bất an thì Chúa cho chúng ta một lời hứa, đó là Chúa nói ta sẽ để sự bình an của ta cho các ngươi. Sự bình an không như thế gian cho, nhưng mà sự bình an mà Chúa cho là từ trên trời, từ nơi chính ngôi Đức Chúa Trời. Hơn 2000 năm trước đây, thế giới cũng ăn trong sự bất an, loạn lạc, chiến tranh, nô lệ, giết chóc. Hơn 2000 năm trước đây, khi mà lời tiên tri cách đây một tuần chúng ta suy gẫm đến là tiên tri Ê-sai nói đến ánh sáng lớn đã được ban cho nhân loại và dân đi trong thế tối tăm sẽ nhận được ánh sáng lớn. Lúc đó hoàn cảnh lịch sử của người Israel đang bị nô lệ, đang bị lưu đày. Hơn 700 năm trước lời tiên tri này được nói đến, Chúa đã mặc khải cho Ê-sai thì Chúa Giê-xu chưa sinh ra, hơn 700 năm đó. Và người Do Thái họ đang tuyệt vọng, họ đang khắc khoải, họ đang lo lắng về tương lai của họ. Có thể hôm nay chúng ta cũng giống một phần nào đó trong thế giới của chúng ta, mặc dầu sau đó hơn 700 năm thì Chúa Giê-xu đã được sinh ra và lời hứa đã được thực hiện bởi một thiên sứ báo tin cho Marie Joseph. Marie Joseph là một cặp đôi rất là trẻ, cô dâu lúc bây giờ khoảng 16, 17 tuổi thôi, chắc bằng bé Ý. Joseph có thể khoảng trên dưới 20 tuổi, có thể là bằng Dương hay là bằng Ben, các bạn còn trẻ lắm. Nhưng mà Chúa đã dùng những cái người có một cái tấm lòng sẵn sàng để Chúa thi hành cái hoạch định của Chúa cho nhân loại. Và thiên sứ bày tỏ điều này cho Mary lúc bây giờ. Câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta có thể nghe được mỗi lần về mùa Giáng sinh thì chúng ta nghe nói Mary sanh ra Chúa Giêsu và Joseph là chồng người hứa gả chưa ăn ở mà Mary đã có thai và sợ hãi lo lắng về tương lai và Chúa đã sai thiên sứ đến để bày tỏ cái điều mà Joseph đang hoài nghi trong lòng. Câu số 20 nói như thế này, câu 19. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu Christ xảy ra như vậy khi Mary mẹ của Ngài hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Và Joseph là chồng người có nghĩa chẳng muốn cho người mang xấu bèn toan để giấu đi. Đang tính toan, đang suy nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó bởi Chúa Thánh Linh. Có những khi chúng ta có những cái nỗi nghi ngờ, có những cái điều chúng ta đang đối diện cuộc sống khó khăn, những cái sự làm cho chúng ta bất an, bệnh tật, có thể là việc làm, có thể là gia cảnh cuộc sống, chịu thiếu thốn về tài chính, có thể là chúng ta đang bị thất nghiệp, có thể là chúng ta đang đối diện với những nan đề về bệnh tật, bác sĩ bỏ tài. Chúng ta đang suy nghĩ, đang tính toán, đang tìm cách để hành động cách nào để chúng ta bước ra khỏi cái ngõ cụt này. Thì tôi ao ước rằng đây là lời của Chúa cũng phán cho chúng ta mỗi người. Đang suy nghĩ về việc đó thì Chúa hiện đến trong giấc chiêm bao. Thiên sứ của Chúa hiện đến và phán như thế này: hỡi Joseph, con cháu David. Tại sao không có nói lời của Chúa nói là: hỡi Joseph, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, mà lại có cái chữ: hỡi Joseph, con cháu David. Như vậy thì chúng ta biết xã hội hôm nay có rất là nhiều người Joseph. Và ở trong Kinh Thánh có nhiều cái tên trùng hợp nhau lắm. Ví dụ dân, rất là nhiều người dân, dân Baptist, và dân là người được môn đồ được Chúa yêu. Hay là chúng ta nghe nói đến Juda, môn đồ của Chúa có hai Juda, một Juda và một Juda Iscariot. Và chúng ta nghe chữ Joshua, Joshua là cứu rỗi, cũng rất là nhiều. Giêsu, cái người Do Thái, rất là nhiều cái tên đó. Mary cũng rất là nhiều người tên là Mary. Và cho nên khi mà Chúa bày tỏ một cái khải tượng, một lời hứa hay là một ấn chứng cho một người nào, Chúa nói mention đến cái tên cúng cơm của họ, dòng dõi của họ, liên hệ đến gia phả của họ. Khi mà Joseph đang suy gẫm về điều này thì thiên sứ của Chúa hiện đến nói là: hỡi Joseph, con cháu David. Thì chúng ta thấy rằng Joseph là hậu tự của vua David, con cháu về dòng Juda, và một người mà Chúa bày tỏ cái khải tượng đó chính xác, chứ không phải là cái người nào mà vô tình chúng ta nghe. Có những khi trong cuộc sống của chúng ta, Chúa cũng bày tỏ kêu tên của chúng ta. Có những lúc học Kinh Thánh, tôi hay nói thay vì chúng ta đọc cái tên Joseph, đọc tên Paulo, đọc tên dân, đọc tên ai, thì hãy đặt cái tên đó vào, thế tên của chúng ta vào, để chúng ta áp dụng đời sống của chúng ta. Và cái lời của Chúa không giống như lời thầy bói. Nói là số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Chúa không có nói mơ mơ hồ hồ mà cho chúng ta không hiểu. Mà khi Chúa nói thì Chúa khẳng định cái công việc đó. Và Joseph, ông đang lo lắng, ông đang suy gẫm về cái điều nhục nhã ông có thể mang. Người vợ hứa mà ông chưa lấy đã có thai. Ông không biết tính toán nói như thế nào với bạn bè, hàng xóm, với cha mẹ, với những người mà cùng làm việc với ông. Có những lúc chúng ta cũng đang suy gẫm không biết tính toán thế nào trong cuộc đời của chúng ta về việc làm sao đây. Sức khỏe chia sẻ với ai để cảm thông đây. Cái chỗ ở chúng ta đang bị khó khăn, tiền nhà đang bị thiếu thốn, làm sao đây. Chúa biết rõ hết mọi điều. Và Chúa nói với chúng ta, hãy ông, hãy bà, hãy anh A, hãy chị B, đừng có sợ. Và Chúa mention đến cái tên của chúng ta rất là chính xác. Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ sợ lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi đã chịu thai đó là bởi Thánh Linh. Có những lúc trong đời sống của chúng ta, bài học thứ hai, người đời họ nói là lucky, luck, good luck, sự may mắn. Và đôi lúc chúng ta hay dùng cái từ đó khi chúc nhau một người đi xin việc làm, người đi mua xe, người đi có nhà, good luck nghe. Hay là người bạn hàng, bạn trai, bạn gái, good luck nghe. Chứ không thôi, không good luck là gặp cái con sư tử Hà Đông. Tại tối hôm qua nói mấy bạn nói đến con sư tử, người nói vợ tôi giống như con cọp, chưa bằng sư tử. Thì người ta nói chữ good luck là nói hy vọng, may mắn. Người đó gặp được cái con mèo, nhưng mà mèo mà có vuốt cũng kinh khủng lắm. Cho nên chúng ta không có nói đến cái sự may mắn ở đây nữa. Chúng ta biết rằng Chúa có một hoạch định rất là rõ ràng. Người vợ của ngươi đang hứa gả đó chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Và trong Roma đoạn 28 câu 8 nói là vả mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu kính Chúa. Có những khi chúng ta không hiểu được tại sao lại con đang ở trong hoàn nạn mà Chúa nói đó là cái điều may mắn, điều ích lợi, cái điều tốt lành. Khó tin quá phải không quý vị? Khó quá. Xin Chúa cho chúng ta áp dụng. Chúa cho chúng ta biết rằng mọi sự xảy ra trong cuộc đời của ông bà chị em, chính mình tôi đều có một lý do. Và lý do đó đem lại cái sự ích lợi cho từng người. Sau khi lễ Thanksgiving đông đúc vui mừng, có nhiều thân hữu, rất là nhiều thân hữu đến dự. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho con cái Chúa đây có một tấm lòng giản dị, tấm lòng biết yêu thương những người hư mất. Cho nên mỗi người đều mời ít nhất một người, hai người, nhiều người tới để mà dự lễ chương trình Thanksgiving năm nay. Chúa cho có những cái cánh tay đưa lên cầu nguyện, tiếp nhận Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa về món quà Chúa ban cho. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ đó là có những khi tôi không hiểu được tại sao hội thánh này được thành lập. Khi tôi thấy đám đông đến dự trong chương trình lễ Thanksgiving, bữa tiệc đầy ắp những người, ban hát những bè, hát đầy ơn, âm thanh máy móc, rồi tất cả mọi điều các em lên thổi kèn, ca ngợi Chúa. Tối hôm đó tôi về, tôi quỳ gối, tôi cảm ơn Chúa, con không biết tại sao hội thánh này được hình thành. Và nhiều năm về trước, khi tôi chuẩn bị học ra trường, thì những cái nhà thờ, những hội thánh lớn nhỏ mời tôi đến để chia sẻ hy vọng tôi có thể trở nên mục sư của hội thánh đó. Và cuối cùng tôi không hiểu tại sao tôi lại về cái nơi khỉ ho cò gái, Boulder, cách xa chúng ta hơn nửa tiếng đồng hồ, 35 phút từ đây. Lúc đó tôi còn ở Aurora, trên cách khoảng 40 phút lái xe. Và lên cái chữ xứ kỳ ho cò gái đó là vì lý do đó xa người Việt lắm, lúc đó không giống như 30 năm về sau này. Và ít, rất là ít người Việt ở đó. Và hội thánh không những vậy, chỉ là một cái nhóm người giống như phía bên tay trái của tôi đang ngồi. Và tôi cũng đặt lại câu hỏi tại sao tôi lại về đó, tôi không hiểu. Và có những khi ông bà lúc bây giờ còn nhóm lại không có hình dung là hội thánh chúng ta có ngày hôm nay. Chúa Thiên Nghiệp có nghĩ không? Ông bà Lai có nghĩ không? Có lẽ lúc đó có nghĩ không? Không. Không một ai. Bảo có nghĩ như vậy không? Có những lúc mà hội thánh sẽ được mạnh mẽ, đông đúc, một cơ sở riêng rộng rãi, khang trang như thế này không? Không một ai. Tôi cũng không hiểu. Và ở đây cái câu chuyện về Chúa Giáng sinh cũng nhắc nhở lại cho tôi điều đó. Vì cái công việc đó bởi Chúa Thánh Linh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học biết điều này để chúng ta được an ủi, được khích lệ, được hy vọng. Không phải là tuyệt vọng trong hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Tại vì Chúa cho phép, thì đó là một cái điều gì đó rất là tốt cho chúng ta. Và những người yêu mến Chúa thì Chúa làm cái công việc tốt hơn hết. Không phải là cái good luck, không phải là may mắn, không phải là cái sự tình cờ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và Tôi nhớ đến những năm trước khi mà Noel Giáng sinh về, thì cái ban hát của các hội thánh địa phương rất là đông. Một ban hát 50-70 người. Còn hội thánh của chúng ta vừa thầy vừa trò, vừa già vừa trẻ, lớn bé lên 10 mấy người, đứng khép nép rút rút lại nhau, sợ người ta thấy mình hay sao đó, mắc cỡ vì mình ít quá. Tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện này để chúng ta thấy chúng ta đã qua những cái ngày tháng ít oi, nhỏ bé, nghèo thiếu kia. Tôi dùng nghèo thiếu lý do hội thánh bị mang tiếng là hội thánh nghèo nữa, ít nhân sự, mặc cảm, để chúng ta cảm thông cho các anh em hội thánh bắt đầu mới thành lập. Hội thánh còn ít ỏi, hội thánh còn yếu ớt, hội thánh ít người, để chúng ta có thể cầu nguyện cho họ, khích lệ họ, để chúng ta có thể đem những cái kinh nghiệm của mình để nâng họ lên. Vì công việc Chúa cần phát triển, hội thánh cần được mở mang, nhiều người cần phải được cứu. Và tất cả những gì trong đời sống của chúng ta là con cái của Chúa thì Chúa cho cái điều tốt nhất. Mary có thể từ phước cái ơn huệ này. Nếu mà chúng ta lật lại trong Luca đoạn 2, sau khi bà được Gabriel là thiên sứ của Chúa về Messenger là người đưa tin, bày tỏ, thì bà gặp gỡ người cousin của mình là Elizabeth, là chị em bạn dì. Và khi mà Elizabeth gặp Mary thì cái thai mà Elizabeth đang mang là ông dân sau này, là người dọn đường cho Chúa, nhảy lên trong lòng của bà, chúng ta không biết cách nào. 6 tháng bắt đầu nhảy nhót rồi. Và bà Elizabeth cũng nói là có cách nào để tôi có hân hạnh để gặp được mẹ của Chúa. Và sau khi hai người đàm thoại chuyện qua lại, thì Mary mới nói rằng từ đây về sau mọi người đều khen tôi là người có phước. Quý vị hình dung cái lịch sử lúc bấy giờ mà một người thiếu nữ lớn lên chưa có chồng mà mang thai thì theo cái luật có thể bị ném đá. Sợ hãi, đối diện với chết chóc, đối diện với sự khinh dễ, đối diện với sự tổn thương, đối diện với sự người ta coi thường mình, mà đổi thành một cái nguồn phước. Làm sao? Xin Chúa cho chúng ta tâm lòng đầu phục. Chỉ có sự đầu phục hoàn toàn, đôi lúc người ta hiểu lầm mình, đôi lúc người ta chửi rủa mình, đôi lúc người ta lên án mình, đôi lúc người ta khinh miệt mình, nói xấu mình, hạ nhục mình, đủ mọi cách. Nếu mà chúng ta tin rằng Chúa cho phép xảy ra, thì hãy nhờ Chúa để chúng ta đầu phục. Đầu phục khó lắm quý vị. Chúa ơi, con có thể làm được mà. Con có thể nói được một cái cho hạ giận, con có thể đấm nó một cái cho đã tức, con có thể chửi rủa lại họ mà. Nhưng mà hãy học cái tâm tình của Mary. Bà là người nhịn nhục, tin cậy. Bà là người đầu phục hoàn toàn. Để cuối cùng bà nói là từ rày về sau, có là đến thời kỳ của chúng ta, mọi người đều xưng Mary là người có phước, được phước, được phúc, hồng ân, mẹ của Thiên Chúa về thể xác. Có những lúc trong đời sống chúng ta, những hoạn nạn chúng ta không nghĩ là phước được, phải không quý vị? Những cái điều mà chúng ta thấy xui xẻo đó làm sao mà phước được? Khi chúng ta ở trong cái đời sống thuận phục, nhẫn nại, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Chúa ơi, Chúa bình vực con. Chúa ơi, Chúa mở lối cho con. Chúa làm ơn cho con. Và trong hoàn cảnh đó chúng ta mới học được cái sự đầu phục. Hãy nhớ đến Joseph, không phải là Joseph chồng Mary. Joseph là con trong 12 người con trai của Jacob. Joseph lớn lên với anh em của mình, là những người anh em ruột có, những người anh em cùng cha khác mẹ, 12 người. Trong lúc đó chúng ta hình dung cả gia đình, đại gia đình ở trong một cái ngôi nhà, ngôi liều. Mà vì cớ Joseph được cha yêu thương hơn, nên bởi cớ đó mà các anh của mình ganh tị. Ganh tị cho đến nỗi tìm cách hai mạng sống của Joseph nhiều lần. Và một ngày nọ, thiếu điều giết Joseph, nếu không có Judah, thì có thể là một người nữa, người anh của Joseph, thì hai anh em này can thiệp ra, cho nên những người anh em khác không có giết và đem bán Joseph đi làm nô lệ. Chúng ta có thể là mình thấy điều đó bất công, vô lý, điều đó ác quá. Tại sao anh em ruột lại bán người em của mình? Và chúng ta không thấy Joseph chửi rủa, mắng nhiếc, trả thù, mà thấy Joseph cam lòng, chịu đựng, nhẫn nại và đồ phục. Chúng ta không hình dung được tại sao. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta được ơn giống như Joseph. Có những khi hoạn nạn, nghịch cảnh, có những khi khó khăn, thử thách. Xin Chúa cho chúng con sự đồ phục. Và cuối cùng, Joseph được nâng lên. Tại vì được ơn trước mặt chủ, chúng ta để ý cái chữ này. Khi Joseph bị bán và làm nô lệ cho nhà của quan Potiphar, quan có chức vụ lớn ở trong triều đình, thì trong Kinh Thánh nói là vì cớ Chúa ở cùng Joseph, cho nên mọi sự Joseph làm đều được thịnh vượng. Và vì cớ đó, ông được ơn trước mặt chủ mình. Ông được nâng lên trước quản gia. Nhưng mà sau đó, cái hào nhoáng, cái vinh quang vừa tỏa sáng một chút xíu, thì một hoạn nạn khác xảy đến. Vợ của quản gia muốn cua Joseph. Nhưng mà Joseph từ chối và nói là việc đó là việc đại ác trước mặt Chúa. Tôi không thể làm được và chạy trốn. Và cớ đó cho nên bị vu oan thiếu điều bị mất cái đầu. Nếu mà cái người quản gia đó là người không thấy Chúa ở cùng với Joseph á, thì có lẽ Joseph đã bị mất đầu rồi. Vì cỡ đó ông ở tù. Ông ở tù trong cái sự oan ức, trong cái sự mà kêu than không khóc được, không tả được. Ông nhẫn nại, ông đồ phục. Mary ở trong tâm tình giống như vậy. Có thể là bị những người xung quanh dèm chê, nói xấu, nói hành sau lưng, đem cái sự nhục nhã, đau khổ trong lòng. Nhưng mà Mary thuận phục. Có những khi chúng ta bị hàm oan, chúng ta dễ dàng nổi nóng lắm, trả đũa, hơn thua, tranh luận, bào chữa cho mình. Và muốn bào chữa cho mình thì phải hạ nhục đối phương của chúng ta xuống. Và đây là cái điều chúng ta thất bại, quý vị. Hãy yên lặng, hãy đầu phục. Để nhớ rằng từ đây về sau mọi người sẽ khen chúng ta là người có phước vì chúng ta đầu phục đến cùng. Và cảm ơn Chúa, điều kế tiếp là chúng ta học về Joseph. Ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, bởi Chúa, không phải bởi con người. Và ngươi sẽ sanh một trai, ngươi phải đã khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Giê-xu có nghĩa là chữ Do Thái, nghĩa Hebrew có nghĩa là đấng cứu rỗi. Giô-suê đời của Mô-xê, sở dĩ cha con đặt tên ông là Giô-suê, mà chúng ta trong Kinh Thánh rất là nhiều người tên là Giô-suê. Ở trong Giô-suê thì nói là Giô-suê con trai của Nun, và nhiều lần lặp đi lặp lại Giô-suê con trai của Nun, không phải là Giô-suê nào khác. Thì Giê-xu ở đây cũng giống như vậy. Rất là nhiều người tên là Giê-xu lúc bây giờ. Giô-suê có là Giê-xu, đấng cứu rỗi. Thì Chúa cũng cho chúng ta hình ảnh không một cái gì mà Chúa làm không có lý do. Chúa ban Giê-xu là đấng cứu rỗi cho con người. Chúa biết con người chúng ta đang cần gì. Chúa biết ông bà, anh chị em chúng ta đang cần một cái lối thoát nào trong cái nan đề bệnh tật. Một lối thoát nào trong vấn đề tài chính, lối thoát nào trong vấn đề khó khăn gia đình, lối thoát nào về cái công việc làm của đời sống của chúng ta. Chúa biết rất là chính xác. Và Chúa sẽ nói với chúng ta, hỡi Liêm, con cháu của David, hỡi ông Lai, con cháu David, hỡi cô Lệ, con cháu của David, Đừng có sợ, đừng có ngại. Vì ngươi, vợ của ngươi hứa gả đó sẽ chịu thai bởi Thánh Linh và người sẽ sanh một con trai đặt tên là Đấng Cứu Rỗi. Dịch ra nôm na là như vậy. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và mọi việc đó xảy ra như vậy để ứng nghiệm lời của Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng này là một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai. Rồi ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hồi nãy tôi có nhắc đến Joseph. Vì cớ Chúa ở cùng Joseph, cho nên mọi công việc Joseph làm đều được thánh vương. Đến nỗi là khi Joseph ở trong tù, chúng ta nên nhớ ở trong tù nghe. Trong tù thì giữa cái sự sống và sự chết. Ở trong tù thì người cai tù cũng thấy vì cớ Chúa ở cùng với Joseph. Cho nên người cai tù thấy Joseph được ơn và nhắc lên cái hàng thế ông là trưởng tù đến mức độ như vậy. Và đây là bài học cho ông bà anh chị em chính mình tôi. Khi chúng ta xưng nhận là chúng ta là một cơ đốc nhân, là một người thuộc về Chúa, con cái của Chúa, Christian, là người trở nên giống như Chúa, nói giống như Giê-xu, hành động việc làm giống Giê-xu, cử chỉ giống Giê-xu, và tất cả những cái phẩm hạnh của chúng ta lộ ra, tư cách chúng ta lộ ra đều giống như Chúa, thì người ta sẽ bắt đầu nhìn thấy chúng ta có một đặc điểm gì khác biệt. Giống như công vụ mà tôi hay trích dẫn ở tại Antioch, bắt đầu người ta xưng những người sứ đồ, môn đồ là những người Christian. Cách nào để chúng ta trở nên một người, để người ta xưng chúng ta là Christian? Dễ lắm. Mỗi sáng Chủ nhật đi nhà thờ, phải không? Ông Vũng Anh Thánh theo. Đi về, bỏ trên cái xe, chạy sáng trưa chiều tối, trời lạnh chúng ta trong nhà, nó vẫn ở ngoài xe, nứt bìa luôn. Còn hoặc là để trên cái kệ, từ tháng này qua tháng nọ, không bao giờ đọc đến, bám đầy bụi. Để chúng ta trở nên một người được người khác tin lệnh, xưng là Christian, phải không quý vị? Không. Chúng ta có thể xưng mình là một Christian rất là đơn giản khi cuộc sống thuận lợi, tốt đẹp, khi công ăn việc làm, tiền ra, tiền vô, thật là thịnh vượng. Khi sức khỏe đầy trang, cuộc sống hạnh phúc, dễ lắm. Nhưng mà làm sao để chúng ta xưng mình là một người có Chúa ở cùng giống như trường hợp của Joseph ở đây? Ở trong tù. Có nhiều khi chúng ta nói, mục sư, cái chỗ em làm toàn là mễ không? Chỗ em ở toàn là Mỹ Đen không? Ở chỗ kia toàn là bắn giết không? Ở chỗ nào toàn là kẻ ác không? Trong hoàn cảnh đó chúng ta mới cảm thông được Joseph. Trong tù không có đơn giản. Những cái anh chị thì cai trị những cái người tù mới. Phải quý vị? Tù cũ ăn hiếp tù mới. Nhưng mà cách nào đó, cách sống của Joseph, việc làm Joseph, lời nói Joseph được bày tỏ ra đến mức độ là người cai tù thấy vì cớ Chúa ở cùng với Joseph và ông nâng Joseph lên. Không phải là vận động hành lang, không phải là tiền bạc mua chuộc giống như những cái thế giới nhà giàu, họ có những cái tù riêng, có những người hầu hạ trong đó, không? Vì được Chúa ở cùng, cách nói cũng lộ ra Thiên Chúa ở cùng, hành động cũng lộ ra Thiên Chúa ở cùng. Việc làm chúng ta bị người ta ức hiếp, bị người ta chà đạp, không quan trọng. Khi mà mình thấy Thiên Chúa ở cùng mình, không có gì để chúng ta sợ hãi. Amen quý vị. Và khi chúng ta thấy khám phá được chúng ta là con của Đức Chúa Trời Chí Cao, và trong Kinh Thánh Chúa nói là vua của các vua và Chúa của muôn Chúa. Những ngày qua hầu cái thời kỳ bầu cử, người ta vẫn nhắc đến hoài ông Trump, đi đâu người ta cũng chiếu phim 24/24. Vừa rồi ông tới nhà thờ ở tại Notre Dame, ở tại Pháp, để mà khai trương lại sau những cái năm tháng nó bị trái, bị sửa sang. Người ta bắt đầu chiếu hình ảnh ông, cách ông bắt tay như thế nào, cách ông bày tỏ ra làm sao, chiếu với ông. Nhưng mà chúng ta nên nhớ ông Trump cũng làm 4 năm thôi. là cũng xong. Và chúng ta là con gái của Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài nói là ta từ trước vô cùng cho đến đời đời không hề thay đổi. Không ai bầu lên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hết cả. Ngài tự có, Ngài hằng có, Ngài vẫn còn có. Và nếu chúng ta khám phá là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài không bao giờ biến mất. Lúc vui Chúa ở cùng, lúc buồn Chúa ở cùng, lúc chúng ta hoạn nạn Chúa ở cùng, lúc chúng ta bị người ta chê cười, dèm chê, lúc chúng ta đang bị ở trong cảnh tối tăm nhất, Chúa có biến mất không quý vị? Không, Ngài vẫn ở cùng. Và bởi cái đó khi chúng ta khám phá rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì hãy học tâm tình của Joseph, nhịn nhục ở trong sự hoạn nạn. Và chúng ta biết đến lúc Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Ở trong cái bóp của tôi có những cái bài in như thế này. Ở xa quý vị sẽ không thấy. Và đây là cái câu chuyện rất là cảm động. Xin lỗi, Trí có thể giúp một sư dâm lại rất là gần cái câu chuyện này không? Để quý vị có thể đọc được. Đó là The Footprinting, cái dấu chân bằng chân trên cát. Có thể một số chúng ta đã nghe câu chuyện này, có số chúng ta có thể đã đọc được. Câu chuyện này như thế này. Có một cái người nọ, đàn ông, ông ta trải qua những năm tháng cuộc đời như thế nào đó. Một buổi tối ông ta nằm mơ, ông ta có giấc mơ kỳ lạ. Đó là ông thấy ông được gặp gỡ Chúa. Và trong khi ông gặp gỡ Chúa thì ông trò chuyện với Chúa thật là vui vẻ. Ông nói Chúa nghe, ông vui Chúa vui, ông buồn Chúa buồn. Và ông được ăn bữa ăn thịnh soạn với Chúa. Và ông thấy cuộc đời thật là nên hương, thùng cảnh tốt đẹp. Rồi bất cứ lúc nào ông đi, chỗ nào ông cũng gặp gỡ Chúa hết cả. Khi trời đang nắng mùa hè, ông thấy Chúa đi với ông. Mùa xuân thấy sự hiện diện của Chúa. Trong những cái công việc làm ăn business, ông đều thấy Chúa ở cùng và ban phước cho ông. Ông thấy Chúa đi với ông trong đám đông và vui với ông trong những lúc ông thành công. Sau đó, ông và Chúa đi trên một đoạn đường vắng trên bờ biển. Dòng tố nổi lên, mây kéo tới đen kịt, sóng phủ gầm hết lên cả cái bờ biển. Và ông phải vất vả để bước từng bước, té xuống, đứng lên và chồm tới để đi về đến mục đích của cuộc đời ông, về ngôi nhà của ông. Sau khi mệt nhoài về những thử thách cuộc đời, giông tố cuộc đời, bão tố cuộc đời, ông về đến nhà bình an. Và ông gặp gỡ Chúa. Khi mà ông đi qua những cái trũng ống chết, những cái hoạn nạn thử thách, ông không thấy Chúa. Ông thấy mà một mình ông cô đơn quá. Tại sao như vậy? Và ông quay lại ông trách Chúa. Chúa hỏi con sao bình an không? Sao bình an nổi Chúa? Khi mà con vui vẻ thì có Chúa, cùng con thành công thì có Chúa. Con đông đúc, con ở trong cái sự thành công cuộc đời và tiền vô như nước thì có Chúa. Sức khỏe đầy tràn thì có Chúa. Nhưng mà Chúa thấy khi mà con hoạn nạn, Chúa lại bỏ con mất tiêu. Chúa nói không, ta không bao giờ bỏ con, không bao giờ lìa con, giống như ta hứa với người. Không. Chúa thấy không, rõ ràng lúc nào có Chúa bên cạnh con, nhưng mà khi mà bão tố con đi trên bờ biển đó, thì Chúa bỏ con mất rồi. Chúa nhìn đi, tại vì trên bờ biển chỉ có một cái đôi bàn chân của con bước trên đó một mình mà thôi. Chúa quên con, Chúa hứa mà Chúa không giữ lời. Thì Chúa nói, hỡi con yêu dấu của ta, cái bàn chân mà con thấy trên cát đó, là đó bàn chân của con. Không, đó là đôi bàn chân của ta. Ông nói vô lý, đó là bàn chân của con qua, con lặn lội, con tối tăm một mình, cô đơn lúc đó.
Chúa nói không, ta không lìa bỏ con.
Và đôi bàn chân đó của ta, tại vì lúc đó con đã té, con đã ngã, con đã quỵ, không đủ sức. Và ta phải bồng con đi. Ta gánh con, ta vác con qua sóng gió, qua bóng đêm, qua hoạn nạn, đến bến bờ bình an và con còn gì nữa. Đó là ta ở cùng con. Joseph có thể có thắc mắc giống như cái người này. Chúa ơi, tại sao con bị hầm oan, Chúa không binh vực con? Tại sao con bị người ta nhốt con mà Chúa không giải cứu con? Tại sao người ta nói xấu con trăm điều mà Chúa không mở miệng? Con thấy nhục quá, buồn quá, khổ quá. Và Chúa nói như thế nào? Một con trai sẽ được sanh cho chúng ta. Và đấng con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và con trai đó là Emmanuel. Con trai đó, Emmanuel, có là Đức Chúa Trời ở cùng ông bà, anh chị em chính mình tôi. Và con trai đó vẫn ở với chúng ta đến ngày hôm nay. Hãy tin cậy nơi Chúa, thêm niềm hy vọng ở trong mùa Giáng sinh năm nay. Có những cái bão tố trong cuộc đời, chúng ta nghĩ rằng chúng ta gánh vác một mình. Không, Chúa đang gánh vác cho chúng ta. Có những lúc chúng ta đang bị thiếu thốn, chúng ta đang lo lắng một mình. Không, Chúa biết chúng ta đang có nhu cầu nào. Khi đối diện với sự chết qua bệnh tật, chúng ta nghĩ rằng bác sĩ đã phán là xong. Không, Chúa nói cuộc đời của chúng ta vẫn còn trong tay của Chúa. Hãy tin cậy và phó thác điều này. Khi bạn bè sỉ nhục, nghi ngờ, khi họ phao vu chúng ta, đừng có cần mở miệng. Tại Chúa đấng biết hết mọi điều và Ngài binh vực anh chị em. Jehovah, Đức Chúa Trời, cờ sĩ, Ngài sẽ chiến trận cho chúng ta. Và Emmanuel, Đức Chúa Trời, ở cùng chúng ta, có nghĩa là như vậy. Ngài ở, không ở với chúng ta trong những lúc chúng ta vui vẻ, thành công, binh hiển trong đời này. Không, Ngài ở mọi nơi, mọi lúc, mọi khi. Dù bước chân chúng ta có những lúc xa cách Chúa, Chúa vẫn luôn kiên trì, bảo vệ, theo đuổi, nâng đỡ và bồng ẩm chúng ta đến ngày chúng ta gặp gỡ Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta mùa Noel năm nay và suốt cuộc đời còn lại, để chúng ta kinh nghiệm rằng Emmanuel mỗi ngày, Emmanuel mỗi ngày, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa ở cùng ông bà chị em, ở cùng Hội Thánh,